Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Thì nó cộng rác kìa. Cúi xuống nhặt rác đi. Đó, bà này bà nhặt xong rồi tới cô này cũng nhặt, mà cái cô này cô lại đứng lên cô hỏi là cái bà kia: quyền nào bà làm chuyện đó, có được không? Anh chị em trả lời có được không? Trả lời được hay không? Rồi bà này bà còn ngang ngược sang chỉ cô áo xanh, chỉ mặt
cô kia: quyền nào mà cho ngươi làm quyền như vậy?
Được không? Được không thưa anh chị em? Có được không? Được không? Thưa anh chị em, cái việc nhặt rác có phải có quyền mới nhặt rác không? Có ai phải có? Dạ có. Nhặt rác mà ông phải có giấy phép mới được nhặt rác nữa. Ai đến đây tôi không có cấp giấy phép nhặt rác, vì đó là bổn phận, đó là trách nhiệm, có phải quyền lợi đâu mà đòi quyền với không quyền. Bộ bà nhặt rác rồi là quyền lợi sao mà phải có quyền? Anh chị em thấy không ạ? Khi mình cứ nói đến quyền là chúng ta nghĩ đến cái lợi, vì có lợi cho nên lấy quyền nào mà có cái lợi đó gọi là quyền lợi. Thấy không? Chẳng có ai mà đòi quyền đi phục vụ bao giờ cả. Phục vụ là trách nhiệm, là bổn phận, có lợi lộc gì đâu mà bảo là cái quyền nào mà đi nhặt rác. Vậy thì lễ xong tất cả mọi người chúng ta đều có quyền nhặt rác. Nếu mà nhặt rác có lợi, chắc là nhiều người dành cái quyền lợi ấy lắm. Vì lý do là tôi rải trong đám rác này một tung một mớ giấy, và trong mớ giấy có 10 đô, có 20 đô la Úc, có 100 đô la Mỹ. Lượm không? À, tại sao lượm? À, vì có tiền. Trời ơi, chứ mà bảo đi nhặt rác là chả ai chịu. Nhưng mà có tiền nghĩa là nhặt liền à. Chúng ta thấy rõ ràng là cứ có lợi thì mình đòi quyền, hay là mình giành quyền vì nó có lợi cho gọi là quyền lợi. Tại sao người ta muốn làm cái điều tốt mà lại còn phải đòi có quyền nào mà làm được điều mà mới làm được điều tốt ấy? Chả lẽ lại hỏi anh có quyền nào mà anh lại nhặt rác à? Thưa, đây là trách nhiệm, là bổn phận của chúng tôi. Rồi sắp đến Noel, mời gọi anh chị em đi làm bác ái chia sẻ. Và trong thư gửi cho cộng đồng dân Chúa, gia đình giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Phao-lô, chủ chăn của giáo phận, cũng mời gọi mỗi một người là hãy thực hành những hành động cụ thể trong mùa Giáng sinh này bằng cách là tặng quà cho những người nghèo. Rõ ràng, cụ thể như vậy. Này, Noel có đi tặng quà cho ai không? Noel có đi tặng quà cho ai không? Con, Noel có đi tặng quà cho ai không?
Có.
Tặng cho ai?
Cho bạn bè.
Tặng cho bạn bè. Bạn bè có nghèo không?
Dạ, họ cũng bình thường, cũng nghèo cũng có ạ.
Họ cũng bình thường, xong rồi giả vờ thêm, cũng nghèo khó. Rõ ràng ta thấy là mình cũng có lợi thì mình mới làm. Tại sao mình không tặng cho người không phải bạn bè mình? Được không? Được không? Vì Đức Tổng Giám mục Phao-lô kêu gọi là tặng quà cho người nghèo, chứ đâu phải là tặng quà cho bạn bè. Tặng quà cho bạn bè là đương nhiên rồi. Bạn bè Noel, sinh nhật, Tết tặng quà cho nhau là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là lời mời gọi là đi tặng quà cho người nghèo cơ mà. À, mình tặng quà cho người nghèo. Mà nếu mình tặng quà cho người nghèo như vậy, thưa anh chị em, có đòi hỏi lấy quyền nào mà đem quà vào vùng sâu vùng xa mà tặng không? Có không? Làm gì đó là trách nhiệm, là bổn phận của tôi mà. Tại sao có quyền gì đâu mà ai phải ai cho quyền tôi mới được đi tặng quà? Thấy người ta té. Ông lên đây. Rồi, bé này lên đây. Bé này lên đây. Rồi, lên đây con. Đấy, mày vấp, mày té cái bịch, mày té nằm đó, nằm té nằm ra, nó số 5 té nằm đó rồi. Nằm yên đó. Rồi ông làm gì đây? Ông làm gì? Ông làm gì? Tôi nói là thằng bé nó té, bây giờ ông làm cái gì?
Còn
này này, ai cho ông đỡ nó lên? Không lấy quyền nào mà ông làm chuyện này.
Thưa cha, như vậy là tất cả khi đi đàng hay gặp những người tai nạn đều phải cứu chữa rồi mới đi đâu mới được đi.
Ông ấy nói là ông nói lại nó to to thì cơ vậy, ông nói rồi nùng nó to mạnh rõ ngay.
Con thưa cha là tất cả mọi người khi mà mình đi lễ và đi xe, đi tất cả mọi chỗ mà gặp những người tai nạn hoặc họ nằm ở đường, họ xin nếu có sẽ bỏ hết những cái đồng tiền của mình có để tiêu vặt.
Tức là mình thấy việc tốt thì phải làm, chứ không phải là cái quyền nào mới làm được việc tốt. Vì đấy là trách nhiệm, là bổn phận tôi phải làm, chứ không phải là được làm. Tại vì khi mà nói đến cái quyền, có nghĩa là được, gọi là cơ chế xin cho. Tôi xin thì anh cho tôi mới được làm cái việc đó. Chẳng nhẽ thằng bé nó té, tôi lại phải đến thưa cha thằng bé nó té, con xin phép cha con đỡ nó lên. Có cần phải vậy không? Có cần phải xin phép cha để đỡ thằng bé lên không? Trên cung thánh mà nó té thì cũng phải xin phép cha, tại vì là cung thánh, có phải xin phép cha mới đỡ nó lên không? Có không? Mà ông cha nào mà bắt phải xin phép thì ông cha đó không còn là cha nữa, không còn là người nữa rồi. Vì đó là trách nhiệm, là bổn phận, phải thương, phải giúp, phải đỡ thằng bé này. Mà là còn bảo là không có phép của tôi thì ông không được đỡ, ông đi về đi. Có được như vậy không? Có được như vậy không? Không, phải gọi ông lên, nói ông lên đây. Phải gọi ông lên đây. Rồi bé. Rồi cảm ơn con. Con tên gì?
Con tên Long.
Long hả? Mày đang rồi. Đứng vào đây. Rồi Long mấy tuổi?
Con đến cha. Con 4 tuổi.
À. Rồi Long học lớp mấy?
Con đến cha. Học lớp 4.
Thần đồng. Ồ, thần đồng. Đây là Long 4 tuổi học lớp 4. Thấy thần đồng không? Thần đồng Long không? Thấy không? Rồi, ơi nhà Long ở đâu? Nhà Long ở đâu?
Nhà con ở.
Hả?
Nhà con ở Thạch Bi.
Ở Cây Phi à? Ở Nam Định nhá hả? Ở máy Nam Định. Rồi, giờ Long có biết làm dấu không?
Có.
Rồi, con làm dấu cho mọi người coi.
Đây, cha và con là tính thật Amen.
Rồi. Cô đưa vào, cô đứng chấm nó. Rồi, Long đeo cái gì đây?
Đeo cái vòng.
Vòng gì biết không?
Long tròn hạt.
Ờ, tròn hạt, vậy Long có biết đọc kinh không?
Có.
Rồi, Long đọc kinh coi, kinh kính mừng coi. Cầm tròn hạt, rồi lần chuỗi kính mừng coi. Rồi, ra, lần chuỗi kính mừng coi. Rồi, kính mừng Maria.
Kính mừng Maria. Để em phước đức cho cha.
Rồi, kính ba.
À, cùng bà.
Bà có.
Bà có ơn lại nhà xứ. Bà nhà xứ con lòng bà của phước nạ. Thánh Maria để thế mẹ đưa trà. Cầu cho chúng con. Bà nhà con đọa hy nay và chung được thì Amen.
Rồi, Long có biết đây là gì không Long? Biết là gì không? Hả?
Cái tài.
Hả?
Cái đài.
Long thích không?
Có.
Ừ, cho tặng cho con có lấy không?
Con có.
Rồi, cho tặng cho con. Đây là món quà Giáng sinh Chúa tặng cho Long nha.
À, con cảm ơn cha.
Rồi, Long về chỗ. Thì chị em, mà có ai mà hỏi là cái quyền nào mà cho nó quả không? Có ai hỏi nó quyền nào mà Long đoán dám đọc kinh kính mừng không? Có quyền nào mà làm dấu không? Thưa anh chị em, cho nên là con người ta cứ hay dùng chữ quyền, mà cái quyền thì nó đi với cái lợi. Cái nào có lợi cho mình thì mình giành quyền, gọi là quyền lợi. Tại sao mình không giành cái quyền hot rác, giành quyền phục vụ đi, mà sao chỉ dành cái quyền hạch sách người khác, dành cái quyền là hạch hoẹ người khác, hết hạch sách, rồi hạch hoẹ, rồi hạch hỏi, rồi hạch tội, toàn là hạch thôi à. Mà cái đó mà loạn quạng mà nó thêm mấy cục hạch nữa mà u độc là coi như amen luôn. Có thích hạch, chú bảo mày thích hạch, tao cho mày 5 cục hạch, lấy không? Thích hạch sách, hạch hỏi, hạch hoẹ, hạch tội, hạch gì nữa? Hạch sách, hạch hoẹ, hạch tội, hạch hỏi, hạch gì nữa? Hả? Hạch gì nữa? Hạch gì? Hạch gì? Hạch sách. Lúc nào cũng hạch sách người khác, lúc nào cũng hạch hoẹ người khác, tỏ vẻ ta là oai. Ê, này, 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 này. Người bảo vệ, người coi xe, người giữ nhà vệ sinh mà cũng hạch. Ai, ai cho mày đi nhà vệ sinh? Ôi trời ơi, nó đau bụng, nó đi chứ sao, ai cho nó đi? Mà lấy quyền nào mày đi cầu? Trời ơi, giữ gì ra? Cái ông mà coi xe mà ông giữ nhà vệ sinh, ông trật tự, ông bảo vệ, ông nào cũng thích hạch hoẹ người khác, ra cái vẻ ta đây là oai, dư oai, dữ võ lắm. Lúc nào cũng hạch như này. Ê, này, 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 này. Làm cái gì vậy thưa anh chị em? Làm cái gì vậy? Để làm cái gì? Tại lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là ta đây. Lúc nào cũng tỏ ra cái tôi của mình là lớn. Đến lúc mà ông bảo vệ, ông cũng là ông lớn. Ông giữ nhà vệ sinh cũng là ông lớn. Ông xếp ghế cũng là ông lớn. Ông quét nhà cũng là ông lớn. Mày, tao mới quét nhà xong, ai cho mày đi vào đây? Cũng hạch người ta nữa. Lúc nào cũng hạch sách, rồi hạch hoẹ, để tỏ ra uy quyền, tỏ ra oai quyền, tỏ ra đầy quyền. Hạch sách, hạch hoẹ, rồi hạch hỏi. Lý quyền nào mà làm cái việc đó? Lý tư cách nào mà làm cái việc đó? Lý ai cho mày có quyền đi rao giảng lòng Chúa thương xót? Còn hạch hoẹ như vậy, còn hạch tội, mày đi rao giảng lòng thương xót Chúa là mày có tội không với lời chẳng hạn. Thưa anh chị em, cái cuộc sống này mà bốn cái hạch đó đủ chết rồi. Hạch gì? Hạch sách, hạch hoẹ, hạch hỏi và hạch tội. Ông cái hạch gì nói tôi nghe.
Dạ,
Ông có hạch gì nói nghe. Ông có hạch gì? Hả? Ông hạch gì?
Con không dám hành chị ạ.
Không. Ông có hạch gì nói nghe.
Con không dám hạch chị ạ.
Có hạch tội vợ không?
Không ạ.
Có hạch sách vợ không?
Không ạ.
Có hạch hẹ vợ không?
Không ạ.
Có vợ chưa?
Mẹ cha con 6-7 ngày con ạ.
6-7 vợ?
Chưa. 6-7 ngày con. 6-7 ngày con.
À, 6-7 ngày con. Rồi.
Mẹ cha là con 7 ngày con thì chết một, còn 6. Con hôm nay cũng được.
Còn đứa con lớn nó còn không?
Còn cả. Bây giờ con xin lên để
con lớn nó còn nó bao nhiêu tuổi?
Con lớn năm nay 55 tuổi ạ.
Còn ông bao nhiêu? Ông biết con lớn là ai không?
Hả? Con trai lớn á.
Người ta hay nói ông ấy đơn sơ hồn nhiên. Người ta hay nói ông có mấy người con? 6 người con phải không?
Bảy ngày con chết một.
Bảy ngày con chết một thì ta hỏi là cái con gái lớn nhất của ông ấy là con nào ông biết không?
Vợ. Đấy là nhà con ạ. Vợ.
Vợ. Nói đến vợ mà còn mắc cỡ. Rồi ông có hạch sách, hạch hỏi, hạch tội, hạch hẹ bãi không?
Cũng có nhưng mà ít lắm.
Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người. Con đã được ơn của Chúa như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Con xin thưa cha và cộng đồng, con từ Hải Hậu, Nam Định, nhưng được ơn của Chúa đã ban một cách riêng cho gia đình con. Là khi cháu thứ ba của con là lúc đó là 40 tuổi thì bị ung thư não. Đầu tiên là ở Bà Rịa. Bà Rịa giả đưa về Việt Đức. Việt Đức trả về hội thẩm 10 ngày giả về. Khi con quyết tâm là kêu xin Chúa lại chuyển lên Chợ Rẫy thì Chợ Rẫy 10 ngày sau cũng trả về. Con với nhà con, tức là vợ con đấy, cứ đi kêu Chúa 8 giờ tối là nên quỳ xuống xin Chúa để cho con còn khỏe, còn sống, để chưa no được người con nào, con còn lại quá. Là chị là người con râu con, là khi bệnh viện Chợ Rẫy giả về là năn từ cầu thang xuống là ngất, không còn gì để nói nữa. Thì con có không có tiền, con có điện cho con là không thì bố bán đến một ngôi đất để mang tiền cứu chữa tiếp. Thì anh cả có bảo là bố cứ mẹ cứ yên tâm, con nghe thấy có một người chữa ở chỗ này có khả năng này, cứ đi, không thì bố cứ chuẩn bị nhà để về cho chú chết. Thì ở nhà thì con cũng sắp xếp và chuẩn bị. Nhưng mà khi uống khoảng một tuần thuốc thì Chúa đã ban cho con. Nhưng mà con với nhà con thì chỉ có kêu xin Chúa thôi, còn không tin một ai để mà cứu nổi nữa cái bệnh này nữa rồi. Cho nên là đến giờ này thì 3 năm rồi, nhưng mà con vượt từ ở Hải Hậu, Nam Định mà con sẽ tới hôm nay lên tại trước tòa Chúa để con cảm ơn Chúa. Và đây đã Chúa đã ban một cách riêng đặc biệt. Bây giờ là ai cũng sự nạ là tại sao mà ung thư não mà lại trở giả về mà chữa lại khỏi. Thì con nghĩ là chỉ có lòng Chúa. Cho nên con cứ khấn ở nhà.
Cháu nó tên là gì?
Con
anh mà u não tên là gì?
Tên là Phạm Văn Hồng. Dạ. Phạm Văn Hồng mà Chúa ban cho lại là khi mà khỏi bệnh một cái là anh ấy là nghỉ nghe biển, không làm nữa, chuyển lên quận 1 để thuê mặt bằng bán bánh mì. Thì hiện nay cũng thưa cha là Chúa ban một cách riêng là cũng tương đối là có tiền. Để con cũng trước hết là 3 năm nay, nhưng mà con nói thật con vượt từ nhà đến đây thẳng chứ con chưa vào, tối nay con mới vào nhà anh ấy. Và
từ Nam Định đến thẳng đây. Vâng, để ông lại bàn thờ, ông nhận một món quà của lòng quà Giáng sinh đó. Muốn lấy gì cũng lấy, bằng đó thứ trên bàn thờ muốn lấy gì cũng lấy. Rồi anh đưa cái món quà này cho cái anh con trai ông nha. Nói là Chúa đã cứu anh ấy. Và bữa nào mời anh lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Một người bố đi từ Nam Định đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa đứa con của mình. Rồi Có ai hỏi ông Lý Quyền nào mà ông lên làm chứng không? Có không? Có không? Hả? Làm sao?
Làm chứng này, làm chứng sự thật Chúa ban cách riêng không thể có được.
Thì chị em thấy không? Có những người mà còn ngang ngược, còn hạch sách, còn hạch hoẹ là Lý Quyền nào mà lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa như vậy. Chị Lý Quyền nào mà chị ngồi đó, chị lên đây. Rồi chị nói cho mọi người coi là Chúa đấng đầy quyền năng đã ban cho chị những ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Bùi Thị Đào, con ở giáo xứ chính tòa Xuân Lộc Long Khánh. Con đã được Chúa ban cho con một cái ơn đặc biệt là con bị cái bú cổ là 38 năm mà con không hề biết. Đến khi con biết thì con đi khám ở bệnh viện ông bú thì nó nói con là cái bú này không có thể đụng dao vô được vì bú độc. Thì con cứ uống thuốc mà con uống hoài nó cũng không có xuống, mà nó cứ một ngày nó làm cho con càng mệt thêm, và nó ăn thòng xuống dưới cái tim của con, nó làm hở ba lá van tim của con. Thì bữa 2013 thì ở giáo xứ con là trong cái dịp mà đi tĩnh tâm thì có cha đó, con còn nhớ là cha Bích, cha dạ, rồi cha về cha mới cho con sức cái dầu của Thánh Giuse. Rồi con dạ, rồi xong con mới đi khám lại thì bác sĩ người ta nói là bây giờ thử máu mỗi tháng, khi nào mà cái máu của con á, cái chất đó mà nó xuống dưới 200 á thì con mới mổ được, chứ còn bây giờ nó cứ 300 với 400 này không có mổ được. Thì bữa đó con cũng đi lòng thương xót Chúa ở Long Khánh, con vào trong hội đoàn con đi thì con cũng nhờ các chị em người ta cầu nguyện cho con, rồi con cũng hàng ngày con đến với Chúa, con cũng khóc với Chúa. Thế rồi bữa đó con mới đi khám thì cái người bác sĩ người ta khám con là 3 năm trời liền như vậy, người ta mới nói ủa sao lần này bà có cái dấu lạ bà mổ được rồi, nhưng mà bây giờ bà có tiền không? Bảo dạ có. Thế bây giờ tôi nói cho bà nghe nha, bà phải đi kiếm bác sĩ nào mà chuyên khoa về bú thật là giỏi thì mới mổ được, còn nếu không thì bà có tiền bà đi nước ngoài thì mới mổ được. Thì con chỉ đến con phó thác vào cho Chúa thôi. Thì cái bữa đó con vô tình con đi xuống thì con cũng đi lơ ngơ thôi, thì con gặp tự nhiên cái anh đó, anh chụp hình phổi, cái anh mới thấy con, anh hỏi cô đi kiếm ai? Bảo tôi đi chụp phim. Cái nó bảo hình như là cô có bú phải không? Con mới nói dạ vâng. Thế xong ông mới dắt con vào cái ông bác sĩ này là trưởng khoa ung bú giỏi, ông mới đi Pháp về. Thế con gặp ông ấy, con mới đưa hết giấy tờ cho ông xem. Thì ông nói chứ bây giờ tôi cho bà chọn ngày đó, bú của bà mổ được rồi, hôm nay cái chất này nó xuống còn có 160 thôi, tức là bà mổ được. À, nhưng bà có tiền không? Bà dạ có. Thế con mới hỏi là bao nhiêu tiền, thì ông nói khoảng 20 triệu. Cái con gật đầu. Cái ông bảo cho con chọn ngày, thì con chọn ngày thứ tư là ngày Thánh Giuse, mà con còn nhớ cái ngày đó là 30 tháng 10 của lễ Đức Mẹ, là trong tháng hoa Đức Mẹ. Thì con chọn ngày đó con mổ. Thì đến khi con vào phòng mổ thì con đeo cái chuỗi này, thì cái cô mà cô săn sóc ở trong đó, cô bắt con bỏ ra, cô không cho mang một cái gì vô cả. Thì con cứ nằm con ngước mắt lên, con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì cái cô đó cô quay lưng đi một cái, thì con mới lột cái này ra, con đội cái nón này trên đầu để vào phòng mổ, rồi cái con mới quăng vào trong cái nón đó. Thì cô không có thấy. Đến khi mổ xong, người ta mổ thì 3 tiếng mà con mổ tới 7 tiếng mới xong lận. Thế xong đến khi con ra phòng hồi sức thì người ta thì nằm 3 tiếng người ta được ra, con nằm 7 tiếng cũng không được ra. Thì ông bác sĩ ông mới vào, ông mới gõ vào tay con, ông bảo chị mở mắt ra. Cái con mở mắt ra, cái ông mới nói tôi nói thật với chị, trong đời tôi làm bác sĩ tôi mổ hàng trăm ca mổ, chưa có ca mổ nào mà khó như chị cả. Ca mổ của chị 7 tiếng đồng hồ, mà cái bú của chị tôi cho chị coi nè. Ông mới cầm cái bú lên cho con coi, con xin thưa với cha, nó to như quả tim heo vậy đó. Nhưng mà ông nói như thế này nè, tại cái bố của chị nó tới hai thầy lần, nó là cường giáp nữa, nhưng mà chị cũng chưa có vội mừng. Từ 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà cái bố này nó không có cái biến chuyển gì thì chị sống, còn nếu nó biến chuyển sang di căn là chị chết. Thì lúc bây giờ con chỉ, cái con mới đi tìm, con đi tìm cái cỗ chẳng hạt, thì cái ông bác sĩ này không biết ông có đạo hay không, thì ông mới mở cái nón của con ra, ông lấy, ông đưa, ông đeo vào tay cho con, ông bảo đức tin của chị cứu chị đây. Đó, nói con như vậy thì con chảy nước mắt ra. Lúc bây giờ con đau đớn, con không có nói được. Ông bảo người ta thì mổ ngang, còn của chị thì mổ thành chữ thập mới lôi được cái quả bú này ra. Ông mới nói với con là 3 ngày sau chị mới được biết kết quả là bú hiền hay là bú dữ. Thì con nằm nhà thương đúng 3 ngày thì ông vào ông bắt tay con. Lúc ấy con chưa nói được, ông bảo chúc mừng chị, Chúa của chị cứu chị đây. Thì là coi như bú con là bú hiền. Thì thưa cha, con
bú con là bú hiền hả?
Bú, không phải, cái bú của con á là cái ở trong quả bú á xẻ ra thì cái chất nhầy nó không có cái di căn, là bú hiền. Mới đầu đi khám các nơi thì nói là bú độc, cho nên không có đụng dao vào được. Con phải mang nó 30 mấy năm trời, con đau khổ, nó lại hở hết 3 lá van tim của con, có đôi lúc nó làm cho con ngất xỉu nữa. Thành thở ra con chỉ có biết tín thác vào Chúa. Thì cái ông bác sĩ này á, không biết ông có đạo hay không, thì ông nói với con đức tin của bà cứu bà và ông Giê-xu này cứu bà. Không biết ông có đạo hay không, thì con chỉ có chảy nước mắt, rồi con cứ chỉ biết vừa nằm con vừa lần chuỗi, lần hết 50 kinh lòng thương xót Chúa. Đấy, thì con cũng xin thưa với cha như vậy. Hôm nay con mổ được 3 năm mà con vẫn đi khám định kỳ, thì con không có một cái việc gì xảy ra cả. Mà đến bác sĩ ở nhà thương ung bú, con đến ông thấy ông còn hết hồn. Dạ, đó con làm chứng cho Chúa là Chúa giàu lòng thương xót đã chiếu cố đến con, đã cứu con.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa to lên chứ. Hallelujah. Cái lời tạ ơn Chúa là phải trên cửa miệng của chúng ta. Có ai hạch hỏi mình lý quyền nào mà tạ ơn Chúa không? Tại sao không làm? Sợ người ta hạch hỏi sao mà không làm? Có ai lý quyền nào mà nói rằng chị vô độc vô mổ là không được đọc kinh lòng thương xót không?
Dạ không.
Có không?
Cứ đọc, con cứ đọc.
Ai cho chị đọc kinh lòng thương xót?
Trước khi
ai cho đọc kinh lòng thương xót?
Cứ đọc.
Đọc rồi ai cho đọc?
Đức tin con đọc. Con thưa với cha với cộng đoàn, trước khi họ gây mê con thì con xin họ cho con một phút, con làm dấu thánh giá.
Ai cho làm dấu thánh giá?
Con cứ làm. Đức tin con bảo con cứ làm. Dạ.
Thì anh chị em, cũng có những người lấy quyền mà hạch người ta như vậy. Ai cho lần chuỗi lòng thương xót? Ai cho cầu nguyện lòng thương xót Chúa? Lấy quyền nào mà đi rao giảng lòng thương xót Chúa? Lấy quyền nào mà đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Ngày hôm nay vẫn còn những pha-ri-siêu, vẫn còn những biệt phái, vẫn còn những luật sĩ, vẫn còn những người có chức có quyền hạch hẹ, hạch sách, hạch hỏi và hạch tội người khác vì cái tội dám cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Vì cái tội dám này, tôi nói chị cái này nha, chị có dám hay không nha, là trên bàn thờ có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, mà bây giờ chị dám lấy về chị nghe không?
Dạ thưa cha có.
Chị có sợ người ta hạch tội là ai cho chị nghe không?
Dạ thưa cha không.
Chị có sợ người ta lấy quyền là cấm chị nghe không?
Dạ thưa cha không.
Chị có sợ người có chức có quyền tịch thu cái máy đó không?
Dạ thưa cha không.
Vậy thì lấy đi.
Dạ. Con cũng xin
lấy.
Con thưa với cha là cảm ơn cha.
Lấy. Thưa chị em, đấy, trong cuộc đời này vẫn có những cái người mà họ gọi là cứ ngang ngược như vậy. Ngang ngược là hạch sách, hạch hẹ, hạch tội, hạch hỏi người khác. Lấy quyền nào mà lần chuỗi lòng thương xót? Lấy quyền nào mà rao giảng lòng thương xót? Lấy quyền nào mà nghe máy lòng thương xót Chúa? Rồi còn đòi đi tịch thu, rồi còn đòi thế này thế nọ thế kia. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta mà còn chưa thoát được, huống chi là tôi, là ông, là bà, là anh chị em. Chúa của chúng ta đứng đầy quyền năng, tối thượng, tối cao. Vậy mà trong thân phận con người, nhập thể trong thân phận con người, để cứu độ con người, để cứu chuộc con người, Ngài cũng chấp nhận như vậy. Chấp nhận để cho người ta hạch tội, hạch hỏi, hạch sách, hạch hoẹ. Nhưng Chúa có chịu thua sự ác không? Trả lời, Chúa có chịu thua sự ác không? Chúa có chịu thua sự dữ không? Chúa có để cho người ta bắt bẻ, bắt bí không? Chúa có thèm trả lời cho những loại người như vậy không? À, trong cuộc sống đôi khi có những lúc chúng ta không cần phải trả lời cho họ những cái câu hỏi, vì mình biết rằng họ hỏi không phải là thành tâm thiện chí muốn hỏi, muốn học hỏi, muốn hiểu biết. Họ hỏi chỉ để mà hạch hoẹ mà thôi. Vì mình có nói có trả lời, quyền nào người ta cũng hạch hết. Cho nên tốt hơn hết là không cần phải trả lời cho những loại người ấy, không cần phải trả lời cho những người mà chỉ đi hạch hoẹ, hạch tội, hạch sách và hạch hỏi người khác. Không cần phải trả lời. Chúa của chúng ta đứng mà dưới mắt của những con người thời đó, Ngài có địa vị gì không? Có không? Ngài là con ai? Con ai? Bà Maria, con ai? Con ông Giuse. Giuse làm tổng thống hay là chủ tịch? Làm thợ mộc. Cho nên trước mắt những cái người ấy, Đức Giêsu chẳng là cái gì cả, chẳng là cái thớ gì cả. Cho nên thấy những con người thấp cổ bé miệng, thấy những con người vô danh tiểu tốt, thấy những con người mà được người khác quý mến vì họ hạch hoẹ Chúa, lúc Chúa đang làm cái gì thưa anh chị em? Chúa đang làm cái gì? Có phải Chúa đang ăn cắp rồi họ đến họ hạch bỏ tại sao ăn cắp không? Có phải Chúa đang buôn lậu rồi đến hạch hỏi tại sao buôn lậu không? Có phải Chúa đang là tuồn hàng ra rồi hỏi tại sao tuồn hàng ra, có không? Hay là có phải Chúa đang tấy máy lấy đồ của người này lấy người kia, mắt trước mắt sau không có, là thó bỏ vào túi rồi nó bắt được quả tang mà tại sao làm chuyện đó, có không? Có không? Có không? Không, Chúa không có tấy máy, không có mắt trước mắt sau, thấy không có người là thó bỏ vào túi rồi thì lỉnh lủi, không có. Chúa đang làm một công việc ở đâu? Đang làm việc ở đâu? Trong đền thờ. Và làm việc gì? Giảng dạy cho dân chúng. Chúa đang làm công việc giảng dạy, vì nhiệm vụ của Đức Giêsu xuống trần gian này chỉ bằng ba cái việc thôi. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, thứ ba là chữa lành. Chỉ có ba cái công việc đó thôi, là giảng dạy, là loan báo, là chữa lành. Đây Chúa đang làm công việc giảng dạy, đây Chúa đang làm công việc giảng dạy công khai, đây Chúa đang làm công việc giảng dạy trong đền thờ. Có gì lén lút không? Có gì phạm pháp không? Có gì là sai trái không? À, Thiên Chúa nói lời của Chúa trong nhà của Chúa, vậy mà nó cũng còn đến nó hạch hoẹ, vậy mà đến nó còn hạch sách, vậy mà đến nó còn hạch hỏi, vậy mà nó còn đến hạch tội đấy thưa anh chị em. Thời Chúa Giêsu mà cái người hạch sách, hạch hỏi, hạch tội ấy không phải là những người có vô thần, không phải là những người mà không biết Chúa, trái lại đây là những biệt phái, là những luật sĩ, là những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó đấy thưa anh chị em, là những người mà tin vào Chúa đấy thưa anh chị em. Ấy vậy mà họ tin vào Thiên Chúa mà lại không tin vào Đức Giêsu Kitô, họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế, là đấng mà được Thiên Chúa Cha sai đến. Cho nên khi Thiên Chúa Cha sai Đức Giêsu đến trần gian làm công việc là loan báo, giảng dạy, là chữa lành, Ngài chỉ thực hiện ý của Cha mà thôi, không làm theo ý của con người. Ý của con người là thôi chiều lòng nó, lo lót cho nó. Những người có chức có quyền ấy, thì mình lo lót cho họ. Những người mà có thần có thế thì mình lo chạy trọt họ. Đức Giêsu không lo lót, không chạy trọt, không có quỵ lụy, mà cũng không có chiều con người, chỉ có làm vừa lòng Thiên Chúa mà thôi, chứ không chiều lòng con người, chứ không lấy lòng con người. Cho nên chết là cái chắc. Cuối cùng Đức Giêsu kết thúc là Đức Giêsu đi đâu? Treo trên thập giá. họ hạch Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu không thèm trả lời họ. Đây, tôi nói cho các ông biết, bây giờ tôi không trả lời câu hỏi của các ông, mà tôi hỏi lại các ông câu này. Nếu các ông trả lời cho tôi được thì tôi sẽ trả lời cho ông, còn nếu không trả lời được thì thôi. Ta thấy trước những người có quyền lực, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, không run rẩy, không run sợ, không có quỵ lụy, không khúm núm, không cúi đầu. Thánh Faustina, vị thánh mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, gặp biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu trở ngại ở chính trong nhà dòng của mình, ở chính nơi những đấng bậc hồi đó. Nhưng Chúa nói Faustina rằng: con không được quỵ lụy ai, không được cậy dựa vào bất cứ một ai. Và Faustina nói rằng: tôi thà chết chứ không có bao giờ tôi nịnh hót, nịnh bợ, nịnh nọt để lấy lòng ai cả. Tôi chỉ làm vừa lòng Thiên Chúa chứ không có nịnh nọt, nịnh hót, nịnh bợ để lấy lòng một người nào khác. Thà chết thì chết, không có nịnh nọt, không nịnh bợ, không nịnh hót, không lấy lòng con người, mà chỉ một lòng một dạ làm theo thánh ý của Chúa mà thôi. Cho nên không trả lời cho những người ấy. Tôi không trả lời cho các ông câu hỏi. Bây giờ tôi hỏi các ông: phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Trả lời đi. Nếu trả lời được thì tôi trả lời cho các ông. Họ trả lời được không thưa anh chị em? Trả lời được không? Phép rửa của Gioan, họ bảo nếu bởi trời thì họ tạ. Chúa sẽ hỏi: nếu mà bởi trời mà các ông tin là bởi thiên, các ông tin Thiên Chúa mà phép rửa của Gioan là bởi Thiên Chúa, mà tại sao không tin Gioan? Họ không chịu tin Gioan, không chịu tin Gioan là người được sai đến để mà làm phép rửa cho họ. Họ không chịu tin. Nếu mà bởi trời, tức là bởi Thiên Chúa, mà các ông này là những người tin vào Thiên Chúa thì tại sao lại không tin? Thế không? Chính họ mâu thuẫn với họ. Họ tin vào Thiên Chúa mà lại không tin vào người Thiên Chúa sai đến là sao? Tin vào Thiên Chúa mà không tin vào lòng thương xót Chúa là sao? Hỏi thử coi, có ngang ngược không? Có tự mình mâu thuẫn với mình không? Mình tuyên xưng Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bằng môi miệng, mà trong thực hành mình lại không tin vào Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, mà lại hỏi những người khác là lấy quyền nào mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lấy quyền nào mà rao giảng lòng thương xót Chúa, lấy quyền nào mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa là sao? Nhưng mà bây giờ thôi, đừng có nói bởi trời, không được rồi. Thôi bây giờ cái khác là nói bởi ai? Bởi người ta. Phép rửa của Gioan là bởi con người. Nói vậy thì lại sợ dân chúng, vì dân chúng đều tin Gioan là đấng được Thiên Chúa sai đến, chứ không phải là bởi con người. Dân chúng tin như vậy, và sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của đám đông mạnh đến mức độ mà những cái người ỷ quyền ỷ thế phải sợ chết không được rồi. Mình mà nói bởi con người thì dân chúng bằng đây người tin vào lòng thương xót của Chúa, mà mình chống lại lòng thương xót Chúa là mình chết. Có dám chống lại lòng thương xót Chúa không? Ai tin lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai sẵn sàng chết vì lòng thương xót Chúa giơ tay. À, có dám chống lại không? Có dám chống lại không? Có dám cấm mà này người không đến với lòng thương xót Chúa được không? Có dám cấm không? Có dám cản trở không? Có còn nói là người ta là những người này là những người mà mê tín ù cà cạc nữa không? Có không? Dám không thưa anh chị em? Đấy, cho nên là thời xưa những cái người mà luật sĩ biệt phái thời đó đó bị kẹt cứng họng, gọi là gậy ông đập lưng ông, muốn hạch tội, hạch sách, hạch hỏi Đức Giêsu. Nhưng khi Đức Giêsu hỏi lại thì họ bị gọi là cứng họng. Nói bởi trời cũng không được, nói bởi con người cũng không xong, gọi là tiến thoái lưỡng nan. Gậy ông, gậy ông, gậy ông, chứ lại đập lưng bà. Cái bà này lấy gậy ông đập lưng bà là chuyện bình thường, nhưng mà gậy ông đập lưng là tự mình làm khó cho mình, tự mình đút đầu mình vào trong, tự mình lọt vào chính cái bẫy mà cho mình dương ra. Thưa anh chị em, còn cô này, cô áo xanh này, cô lên đây, cô nói cho mọi người coi là quyền năng Thiên Chúa đã làm gì trên cuộc đời của cô.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Trần Thị Hoa, con là giáo sứ Thánh Tâm thuộc giáo phận Hố Lai. Thưa cha, là cách đây mùng 4 tháng 9 là chồng con nó có hứa với bố mẹ con là anh không uống rượu, không đi bài bạc nữa. Thì bố mẹ con ở nhà cũng mừng lắm. Thì vừa trước khi đó là bố con cũng đã ốm rồi. Đến khi mà tới 15 tháng 10 là bố con ốm nặng, là bệnh viện nào cũng chả về hết. Rồi cái bệnh gút của bố con là giờ là nó phá hủy xương, là nó ăn mòn xương của bố con, là khớp tay khớp chân là nó cứ đục nỗ ra vậy thôi. Thì gia đình con cũng buồn lắm. Tới hôm 15 tháng 10 thì này là cưới đứa cháu ngoại, thì tất cả mọi người đều về hết, còn mỗi vợ chồng con với mẹ chồng con ở nhà chăm bố con. Thì hôm đấy ông thở không được, thế 12 giờ ông kêu con là con đi, con kêu cha Hùng vào sức dầu cho bố, chứ bố không có qua khỏi được. Thì vợ chồng con lại điện cho chồng con lại nói với các anh các chị. Thì lúc đấy thì cha vào sức dầu, thì cha cho sức dầu, thì cha bảo là ở bên cạnh nhà ông có đền thánh La Vang đấy, Đại Đức Mẹ La Vang, thì ông cứ sang đó cầu xin, cứ ngước mắt sang đấy cầu xin. Rồi bên Lâm Mạnh cũng tới đọc kinh. Rồi 2 giờ rưỡi là các mọi người ở đám cưới là về hết nhà con. Như là một cái nhà con thật cha lúc đó là không khác gì một cái đám ma luôn. Là rồi là con cái rồi là chuyển bố con lên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà bố con nhất quyết không đi. Bố con bảo là đám cưới cho cháu xong rồi bố con mới đi đâu thì đi. Thì đến hôm thứ hai ấy, thì bố con không chịu đi. Thì chồng con thì con nói thật cha chứ nhậu nhẹt say sưa 1-2 giờ đêm, thâu đêm đến sáng không về. Rồi con nói không ai mà có cái sức chịu đựng như con. Rồi con cũng thầm cầu xin với Chúa làm sao mà cho chồng con nó thay đổi tính nết. Rồi chồng con hứa với bố mẹ con rằng là không uống rượu. Là thưa cha, từ hôm mùng 4 tháng 9 tới giờ là chồng con không đi nhậu, cứ 9 giờ là có mặt ở nhà. Rồi 15 tháng 10 vừa rồi là bố con đến 18 tháng 10 bố con đi khám ở bệnh viện Gút Sài Gòn. Thì chú ban cho bố con là gặp thầy gặp thuốc, thì là cái bệnh thận của bố con đã mãn tính. Bây giờ là uống thuốc thì cầm cự, mà bây giờ bố con thì không đi lại được. Nhưng mà giả thư cha cũng xin lòng nằm giờ thương xót. Thì mấy ngày đầu tiên thì là người ta chưa làm tới, thì là bên Lâm Mạnh người ta đến đọc kinh. Thì bố
bên gì?
Bên hội Lâm Mạnh ạ.
Lâm Mạnh là Lâm gì?
Dạ bên Kiển Liệt ạ, chăm sóc bệnh nhân ạ. Người ta đến đọc kinh thì bố con cũng ngồi, nhưng mà người ta bảo ông yếu thì ông cứ nằm đi. Đến ngày đọc kinh lòng thương xót xin tuần 9 ngày ạ. Thì buổi đầu tiên thì bố con nằm, đến buổi thứ hai thì bố con ngồi dậy, đến buổi thứ ba bố con đứng luôn cha. Thì Chúa ban cho gia đình con không phải là lần này lần đầu tiên, mà bố con là lần này lần thứ hai ạ. Bao nhiêu bệnh viện trả về rồi cũng không ăn uống cả tháng trời, bên ngoài Bắc rồi là ở tất cả mọi nơi vào chăm anh rồi chăm bố chăm mẹ, mà cuối cùng Chúa chưa gọi bố con về. Đến là hôm nay là bố con giục con là con đi được, con nên con làm chứng cho bố. Mai mốt rồi bố khỏe, bố thì là bố thuê xe bố lên bố làm chứng cho Chúa. Rồi con cũng nói với cộng đoàn là những người nào đau đớn về thể xác hay tinh thần, hay là có bất cứ một cái dằn vặt về lương tâm, thì mình hãy tới lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ sẽ cứu, và lòng thương xót sẽ cứu chúng ta. Con mỗi một lần mà xảy ra một chuyện gì, ngày trước con lấy chồng con là 8 năm rồi, 8 năm rưỡi rồi, chưa có một thời gian nào mà con được thanh thản như bây giờ. 8 năm mới thành con mới được thanh thản cách đây là chắc là từ mùng 4 tháng 9, là con không phải lo lắng là chồng con đi rượu chè rồi là thâu đêm đến sáng, rồi vào ba quán bar rồi là tùm lum tùm na, rồi con cái thì nheo nhóc, bố mẹ thì già, rồi trong khi đó lại có một em chồng bị bệnh đau năm nay 29 tuổi. Là con cũng buồn lắm, rồi là con cứ ra ngoài nhà thờ thánh tâm con cầu xin Chúa. Rồi tới khi mà con lại vào nhà nguyện con cầu xin Chúa, con ra mộ ông cậu con ở ngoài nghĩa trang, con cứ đi đi khắp nơi rồi. Ngày xưa cách đây cũng 5-6 năm con cũng đi được 4-5 tháng ở nhà thờ Chí Hòa. Con cũng cầu xin, cũng cầu xin, thời gian đấy cũng là một thử thách cho con. Nên bây giờ là con được ơn Chúa nên con nên con làm chứng cho Chúa.
Giờ có một món quà Giáng sinh để cho tặng cho chồng con, người con mà 7-8 năm rượu chè be bét rồi thì đủ mọi thứ tệ nạn mà đã được quay trở về với Chúa trên bàn thờ đó. Con lấy một cái món quà về cho chồng con. Mau, mau, lấy mau.
Dạ, con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con là Anna Trần Hoài An, 56, 3 tuổi. Cơ này năm ngoái là cháu nhập viện ở Nhi Đồng 2. Thì bác sĩ cũng nói là cháu bị hen xuyễn, hen sữa. Nhưng mà xuất viện về là 17 tháng 5. Là cháu cứ đi nhập viện từ 17 tháng 5 tới.
Rồi, bây giờ con cầm máy về nha, tặng cho chồng của con. Rồi cộng đoàn chúng ta hứa sẽ cầu nguyện cho con gái của con, phải không? Rồi cộng đoàn chúng ta hứa sẽ cầu nguyện cho cô con gái đó, bé 3 tuổi, để cô bé một ngày nào đó con bế lên để tiếp tục làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi về chúc chồng con Giáng sinh vui vẻ và ăn mừng Giáng sinh, đừng ăn nhậu. Thưa anh chị em, cái điều kỳ diệu, những cái điều kỳ diệu Chúa làm lạ lùng lắm thưa anh chị em. Và khi mà người ta đã xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa rồi thì chả có một cái sức mạnh nào có thể cản trở được, chẳng có một cái quyền lực nào có thể hạch tội, hạch sách, hạch hoẹ và hạch gì nữa, hạch sách, hạch tội, hạch hoẹ và hạch hỏi nữa. Người ta cứ mở miệng là đầy tràn thánh thần để họ nói. Họ nói những cái gì mà Chúa thúc đẩy họ nói. Họ nói những cái gì mà họ cảm nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Họ nói những cái gì mà quyền năng của Chúa thực hiện trên cuộc đời của họ, trên gia đình của họ, trên chồng con họ, trên cháu chắt của họ đấy thưa anh chị em. Còn ai dám lên mà hạch hỏi gì nữa không? Còn ai dám hạch sách gì nữa không? Và khi người ta hạch hỏi Chúa như vậy thì Chúa hỏi lại, người ta không trả lời được. Và câu trả lời của họ là gì? Chúng tôi không biết. Có thật lòng không? Họ biết không? Họ biết không? Biết mà họ dối lòng, họ không có trung thực. Họ sợ trả lời bởi trời cũng chết, bởi con người cũng chết. Cho nên tốt hơn hết đối với họ, con cái của thế gian là chúng tôi không biết. Một cái sự trốn tránh trách nhiệm, một cái sự thiếu trung thực. Mình biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Chứ đừng có biết mà bảo là không biết, không biết thì lại bảo là biết, có thì bảo là không, không thì bảo là có. Không được như vậy thưa anh chị em. Con cái của Thiên Chúa có thì nói là có, không thì nói là không. Không có thể nói dối như vậy được. Và nói dối như vậy là bởi ma quỷ mà ra. Cho nên lúc nãy cô ấy có nói một lời cuối là xin những người đang buồn sầu, đang lo lắng, bệnh tật và những người mà lương tâm mình đang dằn vặt cắn rứt, hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa đi. Hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa đi. Trong tứ tuần tĩnh tâm này thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang tuần thứ 3 rồi. Cây nến màu hồng đã được đốt lên. Trong suốt tuần lễ này, tuần lễ thứ 3, tuần lễ của mùa màu hồng, là mời gọi chúng ta hãy rộn rã lên, mời gọi chúng ta hãy vui lên, mời gọi chúng ta hãy phấn khởi lên. Vì biết bao nhiêu những chứng nhân ấy rõ ràng cho chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa vẫn hoạt động, mặc dù những trở ngại, mặc dù những khó khăn, mặc dù những thử thách, mặc dù những khó khăn thử thách ấy do chính con người, mà bởi bàn tay ma quỷ nó xúi dục, ma quỷ nó giật dây, ma quỷ nó xúi dục con người làm những điều cản trở công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngay chính trong cộng đoàn chúng ta ở đây cũng vậy thưa anh chị em. Ma quỷ nó cũng xúi dục người này, xúi dục người kia, gây nhiễu, làm cho mình bị phân hóa, bị phân rẽ, bị chia rẽ, bị nghi ngờ, bị đủ mọi thứ hết. Ma quỷ nó nằm chính ở trong này. Cũng giống như là thời xưa, những con người có chức có quyền đáng lẽ nó bảo vệ giáo hội, đáng lẽ là phải xây dựng giáo hội, đáng lẽ là phải tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ, thì quay lại chống, mà chống chính Đức Giêsu, thì ngày hôm nay mình theo Đức Giêsu làm sao mà nó không chống, làm sao mà nó không phá, làm sao mà nó không cản, mà nó dùng chính bàn tay của con người, cũng như chính dùng người nhà mình để cản phá công việc ấy. Những hành động mang cái bên ngoài là đạo đức, nhưng mà bên trong toàn những tham ô, toàn những tham lam, toàn những ham muốn, toàn những lợi lộc, toàn những toan tính, toàn những vụ lợi. Ma quỷ nó xúi con người làm những công việc đó. Mùa chay chúng ta sám hối, mùa vọng chúng ta cũng phải sám hối. Không phải chỉ có mùa chay rồi sám hối, rồi mùa vọng cứ ngồi ngửa mắt lên trời. Ngửa mắt lên trời trong tâm tình sám hối. Như cô ấy nhắc nhở, những người mà thấy lương tâm mình dằn vặt, lương tâm mình cắn rứt, còn một chút lương tâm nào. Tôi nói với anh bạn, cha ơi, anh bạn hỏi tôi, cha ơi, bây giờ họ như vậy, giờ sao bây giờ? Tôi nói bây giờ chỉ còn trông nhờ vào lương tâm của họ thôi, chứ còn mọi biện pháp, mọi phương cách đều không thể làm gì được nếu con người ta không còn lương tâm. Nếu lương tâm đã chai sạn, nếu lương tâm đã không còn răng nữa, thì tự họ sẽ đi vào hố diệt vong. Và Chúa nói với Thánh Faustina rằng chỉ những người nào muốn trầm luân thì sẽ phải trầm luân. Những người mà Chúa nói mãi vẫn không chịu nghe, Chúa đã chứng minh bằng hành động, bằng việc làm bao nhiêu những điều lạ lùng Chúa làm, họ vẫn không chịu nghe, họ vẫn cứ thích hạch hỏi, hạch sách, hạch hoẹ và hạch tội người khác, thì chính những con người sẽ tự mình đào lỗ chôn mình, gậy ông sẽ đập lưng ông mà thôi.